Xin chị kể ra một câu chuyện mới xảy ra ngày hôm qua, cũng có liên quan tới hồn niệm. Thì xin chị là trong thời gian ngắn ngủi này cho tất cả chúng tôi biết về những liên quan tới cột của chị Cầm ở bên này. Nó liên quan tới hồn niệm rất là hay. À, gì là Phật, xin mời chị Cầm.
Tại vì là Phật, hôm nay thì tôi cũng có một câu chuyện để chia sẻ cùng các sư huynh, sư tỷ và cùng các bạn đồng tu. Thì tôi có một ông cậu ở bên Mỹ, ở tiểu bang Oregon, Hồng Lan. Và thì cái ông cậu này đó, từ ngày đó thì ổng không có tu, nhưng mà ổng có cái tấm lòng là ví dụ như ổng thấy ai mà đói khổ thì ổng cho, ai mà không có tiền thì đến gặp ổng thì ổng cho, rồi ổng nhiều khi ổng cho mượn và ổng cho luôn, ổng không có đòi lại. Thì thường ngày thì cũng không có tu, không có niệm Phật, không có ăn chay. Cậu từ ngày cũng nói là miễn mình sao mình sống mà cái tâm của mình đã tốt là được rồi. Thì người cậu thì có một cái chứng bệnh là cái cuống phổi nó bị teo, thành ra cũng mấy năm rồi, nhưng mà tháng rồi đó thì cậu đã phát bệnh thì mới trở vô trong nhà, trong bệnh viện. Thì trong bệnh viện đó nó mới cho cậu thở oxy, thở hô hấp và oxy. Thì cũng trong thời gian cũng mấy tuần lễ thì cũng không có vớt, mà nó cũng mổ ngày kia, nó để ống ngày kia thì cũng không có vớt, mà ăn cũng không có được, thì cũng đổ thức ăn vô trong từ cái ống nó vô trong bao tử. Thì trong thời gian bệnh đó thì mấy đứa ở trong gia đình thì cũng không khai biết tôi, chỉ có một đứa con lớn thì cũng biết Phật pháp thức tỉnh thôi. Thì nó cũng thường gọi điện thoại qua đây để hỏi thăm, hỏi thăm phải niệm Phật sao, tu sao vậy đó. Thì mình cũng có kể cho nó nghe vài câu chuyện. Thì bữa đó cậu bệnh cũng nhiều lắm, thì trong nó mới gọi điện thoại ở đây thì mình nói là tôi bây giờ bệnh nhiều quá, thì bây giờ nói với ba đó là bây giờ niệm Phật đi, rồi đem máy niệm Phật vô cho ba nghe. Thì ông cậu đó ông rất là sợ chết, ông mà ông nói mà khi mà nghe cái máy niệm Phật rồi ông khóc dữ lắm, ông nói là chắc ông sắp chết rồi, thành ra mới cái đem cái máy niệm Phật cho cháu nghe, cho ông sợ lắm. Thì cái người em đó mới thấy vậy thì nó mới mang cái máy về, nó không cho nghe nữa. Thì ông cũng nằm trong đó cũng ba tuần lễ, mà cái bữa hai tay và má của tôi nó cũng có đi vào bệnh thăm với lại người em. Thì bữa một tay đó, ở bữa hai tay đó là má tôi về giữ. Thì bữa một tay đó thì ông trở bệnh lại, rồi bác sĩ nói là ông chỉ sống trong vòng 24 tiếng đồng hồ thôi là ông phải chết. Thì mấy đêm đó nó gọi qua đây thì nó nói bây giờ tình trạng gì sao, thì nó nói bây giờ giờ ban hộ niệm đến hộ niệm đi, thì ban hộ niệm có đến mà trước khi ông chết là khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ thôi, ban hộ niệm sắp xếp có đến đó để mà hộ niệm cho. Thì cũng nhờ trong cái ban hộ niệm có một cái cô đó, cô khai thị đó, rất là hay, cũng nói cho cái người cậu nghe đó. Thì cái người cậu đó không biết người cậu đó nghe đâu, ông chuyển thành ra khi mà khai thị đó, thì khi mà hộ niệm á sau 2 tiếng đồng hồ đó, thì cái miệng ổng á cũng hơi nhếch nhác, cũng là cũng kiểu như là cũng niệm Phật hay sao cũng biết, cũng hơi nhếch nhác tại vì ổng không có nói chuyện được. Thì ban hộ niệm tiếp tục niệm cho tới 8 tiếng, sau 8 tiếng thì thăm dò thấy thân thể của cậu đó, thì thấy tất cả từ trên từ phần chân cho tới trên người cái gì đó lưu lạnh hết, mà chỉ có trên đỉnh đầu nọc thôi, rồi với lại hai cái lục tai đó nó đỏ lên vậy đó, và còn mặt mày thì cũng như là mũ, như còn tay chân còn mềm hết trơn, không có cái chỗ nào cứng hết. Thì tôi cũng có chút định để chia sẻ cùng các bạn đồng tu.
Dạ, rất là cảm ơn chị Cầm đã nêu ra một trường hợp. Mà nếu quý vị mà nghe cho thiệt kỹ những cái băng mà vẫn đọc kỳ nhất đó, thì nó cũng giống ở đây. Có rất nhiều vị ít tu trong đời, nhưng mà sau cùng lại có một sự thành tựu mà mình không ngờ được. Ấy thế bên cạnh cũng có rất nhiều người tu rất nhiều, nhưng mà sau cùng lại không thành tựu. Chắc chắn là trong những cái dịp qua mình đã nghe qua rồi cái gì. Đây là một cái chứng minh cụ thể cho chúng ta biết. Khi tu hành, phải tu cho đúng đường, chứ không phải tu cho nhiều, tu cho giỏi. Đúng đường là như thế nào? Là làm sao mà cái tâm nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc nhất định phải tha thiết. Niềm tin phải giữ vững, đừng có sợ. Và sau cùng làm sao mà khởi được tâm niệm câu A-di-đà Phật, buông xả báo thân, thì đúng với cái đại thể của Đức A-di-đà Phật là chúng ta được về tới Tây Phương Cực Lạc để thành đạo. Cho nên hôm qua tôi nói cái câu này, tất cả chúng ta ở đây đều dư phần được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà nếu có những người nói tôi không được đi về Tây Phương Cực Lạc thì đành chịu thua, bây giờ không ai tới có thể giúp chúng ta được. Tất cả đều do chính cái tâm chúng ta tạo ra. Ông cậu cô chị Cầm, mình thấy ra rằng là một người không biết tu, nhưng mà chính cái tâm hiền lành, chất phát, thực thà, thương người, đây chính là một cái điểm mà mình thấy rõ rệt. Có nhiều người tu mà tâm không bỏ, không xả, còn cạnh, còn tranh, còn ganh, còn tị, còn nói người này xấu, người kia xấu, thì nhất định những cái này giống như chúng ta pha một ly nước cam, bỏ thuốc độc vào đó mà uống. Cho nên chúng ta phải chú ý cho thật kỹ, tôi phải biết buông xả. Làm sao làm thì biết buông xả cho được, nhất định những cái đó nó đừng có vướng vào trong tâm mình nữa. Thì sau cùng rồi, xin thưa tập của chư vị, chúng ta được vượt qua cái phòng sanh tử luân hồi, đi về tới Tây Phương Cực Lạc thành đạo. Tại vì đại thể của Đức A Di Đà Phật là người nào phát tâm nguyện vãng sanh về Tây Phương mà niệm danh hiệu Ngài, mà một niệm đến 10 niệm thôi mà không được vãng sanh Ngài thì không thành Phật. Cho nên chính vì thế mà có nhiều vị tu rất là nhiều mà không tin vào cái đại nguyện của Đức A Di Đà Phật, cho nên sau cùng ra đi trong mê mê mờ mờ mà không có một tổ chức nào tốt hết. Ấy thế mà một người hiền lành chấp pháp thôi, mà sau cùng rồi nhờ cái tâm tính hiền lành đó mà bao nhiêu cái thiện căn phước đức của họ nó có, phước đức nó có, rồi nhờ thiện căn trong quá khứ nó dồn lại, vô tình đến cái lúc cuối đời tự nhiên nó có cơ duyên đưa đến là cái ba hồn niệm, các hồn niệm cho họ. Hôm trước mình đưa ra rất nhiều cái trường hợp phản sanh, những người không có một cái pháp danh nào hết thì ấy thế mà chỉ còn 10 ngày trước khi lâm chung gặp ban hồn niệm, người ta biết được tôi đi lúc 10 giờ. Quý vị thấy rõ rồi chưa? Cho nên xin thưa với tất cả chư vị là người ta thì được cái cơ duyên đó là 1.000 người, 1.000.000 người mới có một người. Còn ở đây chúng ta thì ngày ngày nói chuyện hộ niệm với nhau, ngày ngày nói chuyện đi về Tây Phương với nhau, ngày ngày chúng ta nung đúc cái tâm tổng đi về Tây Phương, chúng ta đi thắng một đường, tâm chúng ta nó vững như tường đồng vách sắt, thì nhất định chúng ta được thành đạo ngay trong đời này, để mà đời sau chúng ta ở trên cõi Tây Phương cho phải lăn lộn trong đạo luân hồi này nữa. Cho nên xin chư vị, đây là một cái dịp rất là hay, và mong cho chư vị phải nhớ cho những yếu tố rất là quan trọng để chúng ta về Tây Phương được lại. Và bắt đầu ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu triển khai cái vấn đề mà chúng ta đang nói trong cái dịp này, là những cái điều gì mà chúng ta cần phải biết qua khi đi hộ niệm, để cho tất cả mọi người chúng ta này thành lập thành một cái ban hộ niệm vững vàng, nhất định trong mỗi người chúng ta này không một người nào được quyền lọt lại cái đời sau hết á. Mà nếu quý vị muốn lọt lại thì tôi chịu thua, cho nên hãy muốn lọt lại là tự quý vị. Mà muốn đi về Tây Phương thì nhất định đây là cái cơ hội mà chúng ta phải vãng sanh về Tây Phương cực lạc ha. A Di Đà Phật.